cánh cơ đốc Phụng Lâm Elmonty xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 10 tháng 5 năm 2014, nhân dịp lễ ghi ân từ mẫu, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Tạ ơn Đấng Sinh Thành. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Chúc mừng tất cả bà mẹ trong cái ngày lễ tri ân từ mẫu.
Happy Mother's Day.
Tôi nghĩ nếu mà chúng ta có ngày lễ đăng trân tàu mẫu mỗi ngày thì chúng ta sẽ nhớ đến công lao của người mẹ sinh thành.
Not just only on Mother's Day, but every day we do remember all the good work that our moms have for us.
Tôi không biết là mỗi lần chúng ta nói chúng ta thương mẹ nó thấm thía như thế nào.
I don't know that when we say the word Mother, I love you, how much we really want to convey.
Tôi nghĩ chúng ta không thể nào biết công lao của người mẹ cho tới khi nào chúng ta trở thành mẹ.
Usually we do not, as younger people, usually we do not really appreciate so much the hard works of a mother until we become a parent ourselves.
Câu ca dao nói rằng lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu từ.
Vietnamese have a saying that only when you climb the mountain then you will know how high the mountain. Until you have a child, raise a child, then you will know how much work your mother have done.
Đây là những giây phút chúng ta ngừng chân lại để chúng ta nghĩ đến sự công lao của người mẹ.
This is a movement that make we are stop and start thinking, reflect all the works that our mother have done for us.
Đôi khi chúng ta quá bận rộn trong cuộc sống, chúng ta quên đi là những ơn phước hay là những sự dưỡng dục của người mẹ của mình.
Life is always so busy, so we always in a running. Sometimes we forgot to really think about the works that our mother.
Rồi có những lúc chúng ta thấy đã muộn hay là trễ, chúng ta không còn có dịp để nghe những lời dạy dỗ của người mẹ nữa.
And there are times that to some people that it may be too late to realize that you have a chance to really say thanks to your mother.
Có một câu chuyện được kể lại rằng là có một anh kia quyết định là ngày lễ mẹ đi đến tiệm hoa để mua tặng mẹ mình.
There was a story many of you may have heard, but the story is about a young man. On Mother's Day, he went to a flower shop to buy some flowers.
Và nghĩ rằng cũng bận rộn trong cuộc sống và cách nhà mẹ mình có thể 300 km, cho nên nghĩ rằng thôi bây giờ mình dùng bưu điện để gửi, hay là cái chỗ mà gửi hoa khỏi cần mình tới nhà mẹ mình thăm.
His mom lives about 300 kilometers, about 150 miles away from where he lived, and he said, "Man, that is a long distance. I'm so busy. Maybe I just have the flower, the bouquet shipped to the house for mom."
Khi mà anh bước tới tiệm thì ở ngoài thì thấy có cô gái nhỏ đang ngồi khóc.
So when he arrived to the florist shop, he saw there was a little girl. She was sitting out front in front of the store, kind of like look very sad.
Và nói rằng tại sao mà con ngồi đó khóc làm chi?
Why are you sitting here and cry?
Cô gái nói rằng thưa chú con muốn mua hoa tặng cho mẹ nhưng mà con có 75 xu nhưng mà cành hoa thôi nó tốn tới $2 lận.
Oh, the girl said, "Mister, I want to buy some flowers for my mom, but I only have 75 cents, but the flowers would be like $2."
Và ông nói là chú nói với con, còn không sao, vô đó chú mua cành hoa cho con.
He said, "Oh, come on inside, I'll buy you the flowers for you."
Và chú đã mua cành hoa cho bé gái đó, cô đó mua vui mừng vô cùng.
So he bought the flowers.
Anh chàng đó cũng mua hoa rồi cũng nhờ tiệm gửi hoa giùm cho mình.
And he also chose a beautiful bouquet and have the store wrapped it up, get ready to ship it out.
Và trước khi anh ra về thì hỏi bằng cô bé gái đó, con muốn chú chở con về không?
So when he was leaving, the girl was still standing there. He asked her, "Did you need a ride or something?"
Thì cô bé gái nói rằng được chú chở con về nhà mẹ con nha.
She said, "If you don't mind, can I It's not that far, but I need a ride to where my mother's to visit my mom.
Chú đã chở cô gái đó đi, thì cô gái đã dẫn đến nghĩa trang.
So he was driving the girl, and then the girl pointed the way, and then they arrived to a cemetery.
Và cô đã nói chung với chú là chú ơi, chú đây, đây là chỗ mẹ con đây, nhà mẹ con đây.
She said, here, stop here, this is where my mom is.
Và cô đó, cô bé gái đặt cành hoa lên mộ của mẹ mình.
And she ran and brought the flower to a graveside.
Anh chàng đó chạy về tiệm bông nói rằng, tôi muốn mua bình hoa ngày hôm nay, và ngày hôm nay tôi chạy tới nhà mẹ của tôi.
Watching that, the man turned back to the florist shop, and he told the story, don't mail that, don't ship that. I will bring it to visit my mom.
Có những lúc chúng ta thấy hoàn cảnh đó thì chúng ta mới nhớ lên là cái tình yêu thương giữa mình với mẹ mình còn thiếu sót.
When you think of that story and then you realize that the love we have for our mom maybe is still not as much as we think.
Vì vậy chúng ta học được những người khác vì họ chúng ta thấy rằng người con thương người mẹ như thế đó và chúng ta bắt đầu phải cố gắng để trao dồi cái đức hạnh của mình để thương mẹ mình.
When we think of that story, when we look around and when we see other people how they treat their mother, and that how we realize that we are still short of doing the best we can for our mothers.
Cho nên Kinh Thánh nói rằng là nếu mà chúng ta nói là chúng ta thương Chúa mà không giữ điều răn của Chúa, chúng ta là người nói dối.
The Bible say that if we say we declare that we love God, but yet we don't keep the laws of God, then we are actually liars.
Và ngày hôm nay ngày lễ mẹ thì chúng ta biết rằng là một trong điều răn đó là gì? Là hãy kính yêu cha mẹ người.
And we know the laws of God. One of the law, one of the commandment is that honor your parents.
Chú biết rằng con người sẽ quên lãng đi là mẹ chúng ta đã sanh chúng ta ra và quên lãng đi điều đó, cho nên Chú phải viết xuống trong 10 điều răn ấy.
God knows human easy to forget that sometimes they don't remember that they need to honor their parents. That's why he got to make it a law, a commandment, have it written down by his own finger.
Nhưng chúng ta mà hỏi rằng bây giờ chúng ta hiếu kính cha mẹ như thế nào?
So the question, how do we honor our parents?
Làm sao chúng ta thương mẹ mình?
How do we love our mother?
Chúng ta hãy suy gẫm cuộc đời của một người mẹ.
Let's think about a life, the life of a mother.
Người mẹ, một người phụ nữ mà muốn một người con đó, đó là sự ao ước trong cuộc đời của họ.
A mother, a woman, if she wants to be a mother, to become mother, that is a dream of a young woman.
Nhưng mà nó đòi hỏi phải có sự hy sinh.
But to be a mother, it needs a lot of sacrifice.
Tôi nghĩ không có một người phụ nữ nào mà biết được, tưởng là có con là mình không cần phải thay đổi gì.
I don't think any girls, young women would think that, oh, if I want to have a child, my life just to be the same.
Nó phải một cái sự thay đổi mà khi một người cô gái mà bước vào sinh con đó, nó thay đổi nhiều hơn là mình có thể tưởng tượng.
Your life change. A woman, the moment she has a child, her life completely change.
Khi một người phụ nữ đang có mang thai, quý vị biết cái cơ thể của người phụ nữ phải thay đổi như thế nào không?
Even from the day of pregnancy, her life, her body, her thinking, physical change.
Bào thai đó lấy hết tất cả những sinh tố gì tốt nhất ở của người phụ nữ đó cho bào thai ấy.
The child that she carries will absorb all the best of her, of the mother.
Thiếu một người phụ nữ có thể mà khi mà đang mang thai thiếu chất calcium.
All the nutrition. A woman when she's pregnant, she start depleting calcium.
Quý vị không? Có những người phụ nữ bắt đầu đau đớn.
There are women when she start pregnant, she start feeling pain, aching.
Và những lúc mà tôi đọc thêm những cái số tài liệu bắt đầu rụng tóc.
And some even losing hair.
Và cơ thể thay đổi rằng là vấn đề mà cái rib cage là xương gì?
Rib cage.
Bắt đầu nó phải nở ra để bắt đầu chuẩn bị cho cái thai nhi càng ngày
and
lớn lên.
Pregnancy, carrying a child, make the woman rib cage.
Và đôi khi không phải nữa, khi mà sinh ra rồi đâu có phải trở lại bình thường.
And then once you give birth, after that, the body is not the same as it used to be before.
Và có những cái câu chuyện tôi đọc rằng có người phụ nữ phải thay đổi tới nỗi mà mấy năm trời á, cơ thể bắt đầu mới trở lại một bình thường là vấn đề sức khỏe.
And what I learned, there are usually takes about a year, or some women take more than a year to restore the health that she used to have before she got pregnant.
Nhưng mà người mẹ quyết định là hy sinh bất cứ chuyện gì xảy ra trong cơ thể mình để có thể mà sanh đứa con ra.
A woman, a mother, that is sacrificed.
Chúng ta hiểu được điều đó không? Tất cả bộ phận ở trong cơ thể ngay chỗ bào thai phải giống như lui qua một bên để làm sao mà có thể bào thai nó có thể mà phát triển.
When a body of a woman carrying a child, all the function of the body are to support that baby, that child, and neglecting all the other organs of the body.
Quý vị nghĩ cảm giác là bây giờ quý vị, nếu mà quý vị cho phép người khác đè tay mình ngay cái bụng đó, mà 9 tháng 10 ngày quý vị chịu nổi không?
If you can, sometimes I wonder if somebody would be pressing against me, my stomach for 9 months, that is a tough job.
Đó là cái kinh nghiệm một người phụ nữ phải trải qua.
That is how it is to feel being pregnant for 9 months, carrying that big bag.
Cho nên cái sự hy sinh chúng ta cần phải thấu hiểu điều
that
đó.
That is a sacrifice, the first one, being a mother.
Nếu mà chúng ta lỡ lời nói, ồ mẹ ơi, tại sao mẹ không còn ốm đẹp giống như ngày xưa, quý vị nói cái câu đó người mẹ rất buồn.
Oh children, remember, don't you say to your mother, mom, when you were young, you so beautiful, what happened? Remember, pregnancy, childbirth.
Cái đó thật đấy, thưa bà, đôi khi chúng ta người con chúng ta không nghĩ đến những lời ăn nói mình làm cho người mẹ rất đau buồn.
You know, as children, sometimes we say things without thinking, we hurt our mom.
Tôi nghĩ đến người mẹ thì tôi nghĩ đến Chúa Giêsu.
When I think of the mother and I think of the mother of Jesus.
Tôi xin quý vị đọc ở trong Kinh Thánh ở trong sách Giăng đoạn 1 câu số 3. Tin Lành Giăng đoạn 1 câu số 3.
John chapter 1 verse 3.
Nói rằng muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.
All things were made through him, and without him nothing was made that was made.
Muôn vật trong đó là có con người.
Everything, all things, including human.
Chúa dựng nên.
God created everything.
Một ngày nào đó mà con người nói rằng, ơ không có Đức Chúa Trời nào dựng nên tôi hết, quý vị biết là Chúa buồn như thế nào?
Can you imagine the day that man be created by God? Now he said, no, there's no such thing as a creator, no God, nobody created.
Nếu như lời nãy mà tôi nói quý vị là mẹ mà sanh ra con, quý vị nói những lời đó làm cho mẹ buồn, thì quý vị nói rằng tôi không cần Chúa hay là tôi không tin Chúa, quý vị biết Đức Chúa Trời buồn như thế nào?
And then, so you know, when a child say, "Mom, I don't need you. I don't need a mother." Can you imagine how the sadness that would feel, just like the sadness God feel when you say, "I don't need you, God. God, you did not create me."
Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu số 26 kể lại rằng khi Đức Chúa Trời nâng lên con người.
In Genesis chapter 1, the story we all know how God made man.
Quý vị biết không, không phải là Đức Chúa Trời dựng nên trái đất này một cách tầm thường.
The way God created the earth and heaven, the universe, it's not a simple task.
Không phải là một ngày nào đó Chúa rằng, ta muốn dựng nên trái đất này có bông hoa rồi có con người trong đó.
It's not something that an impromptu decision.
Đây là một cái công trình tuyệt tác của Đức Chúa Trời.
This is the greatest creation of God.
Quý vị nếu có dịp đi các hành tinh khác rồi quý vị trở lại trái đất này, quý vị muốn sống ở đâu?
I think if any of one of us have a chance to travel to a different planet, to a different star and come back here, I am not sure. I think you probably
quý vị
would
muốn lên,
want to live here in this earth.
Muốn lên giống như là cung trăng sống không?
Anybody want to move to the moon and live up there?
Hay là hành tinh Mars?
Or move to Mars?
Quý vị thấy hình ảnh không?
You saw the picture of those planets.
Ở đó. Đức Chúa Trời biết rằng là Chúa phải dựng nên một cái trái đất này, một tuyệt tác rất đẹp mà chưa bao giờ ai dựng nên, chưa bao giờ ai nghĩ đến hết.
God knew that he got to create a beautiful world, a beautiful earth that nobody ever created.
Giống như một họa sĩ để suy gẫm rất nhiều năm để có thể mà vẽ một bức tranh tuyệt tác.
Just like an artist to think many, many years, contemplate before he can make the masterpiece.
Cho nên Chúa bắt đầu suy nghĩ làm sao dựng một trái đất này, và tất cả thiên sứ đều vui mừng một cái công trình này.
So that's how God created this earth, this world, a beautiful that everybody, all the angels would say, "Wow!"
Trong 6 ngày Chúa đã dựng nên trái đất này.
In 6 days God created.
Tất cả những gì quý vị thấy rằng Chúa dựng nên một cách rất dễ dàng, lời phán của Chúa đã có.
God created by just say it.
Chúa nói, hãy có loài vật thì sẽ có loài vật.
God said, let have the animals, there are the animals.
Hãy có bông hoa, chim trời, cá biển sẽ có.
Let have plants and flowers and green fields.
Nhưng mà tới khi mà dựng đến con người, Chúa không có thể nào mà phán một lời mà có.
And then when God created man, he don't just say it and it happened.
Ngài phải suy nghĩ một đắn đo làm sao nắng lên một con người mà rất đẹp chưa bao giờ ai từng thấy.
He, that is a final of his masterpiece. He thought about it.
Ngài không có phải mà làm một cách lẻ làng để thiếu một cái điểm nào ở trong con người cả.
He did not create something quickly that something may be missing. He thought about it and carefully he form a man.
Giống như một người thợ gốm nắng lên, quỳ xuống đất mà nắng lên một cái mảnh, một miếng đất nào để cho thấy rất đẹp mà ai cũng nhìn thấy.
Like a piece of sculpture, he worked on that piece.
Nếu mà Chúa làm lẻ làng á, con người chỉ có một mắt, quý vị có chịu không?
Can you think that if God did it too quick and then you end up with only one eye?
Một chân có chịu không?
Or one leg?
Hay là quên có cái miệng có được không?
Or without a mouth? Oh.
Không. Cho nên Chúa đã sắm sẵn, Chúa đã biết hết. Cho nên khi mà Chúa nắng lên con người hoàn toàn đẹp.
God created man that the perfect.
Cho nên đừng bao giờ chê cơ thể của mình.
So don't ever, none of us should ever complain about our body.
Tại sao mà Chúa không dựng cho con có mũi nó cao hơn một tí?
Why don't complain that God, you didn't make me a higher nose.
Hay là con mắt có hai mí, hay là một mí.
Double-lit eyes.
Thương mại chứ em, Chúa đã dựng nó hoàn toàn và hoàn hảo hết rồi.
God created us perfect.
Đó là một công trình, thương mại chứ em.
That is a masterpiece of God.
Cho nên khi mà chúng ta biết đến Chúa, chúng ta tạ ơn, thì chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời đã sinh thành chúng ta.
And when we know God, we are so thankful because he created us the way we are.
Và trước khi mà Chúa đã dựng nên con người, Chúa đã sắm sẵn hết tất cả những gì ở trong trái đất này.
And before God created man, he already prepared the earth in the best condition it ever.
Trước khi mà tôi với vợ tôi mà bắt đầu có con á, là phải chuẩn bị sắm sẵn hết.
Oh, I remember when we had our first child, before we have the child, we prepare everything.
Có cái nồi chưa?
Did we have a crib?
Có đủ tã chưa?
A bed? Did we have enough diapers?
Tã size 1, size 2, size 3 có đủ chưa?
Did we have a diaper size 1, size 2, size 3?
Có đủ cái bồn để cho nó tắm không?
Do we have a
có nước ấm để nấu, để cho nước sôi, cho nó sạch sẽ
and
không?
We always have good water, clean water, warm water, so that when we wash the baby, he's fine.
Tất cả đầy đủ trước khi mà đứa con chào đời.
Everything before the child is born, we make sure our place is all ready.
Cho nên quý vị hỏi tại sao mà cuối công trình của Chúa xây dựng là Chúa mới dựng nên con người, là tại vì Chúa đã muốn sắm sẵn tất cả mọi việc trước khi mà chúng ta chào đời.
So that is why God created man at the end after he already completed everything else.
Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với quý vị đó, hồi nãy tôi nói là chúng ta tạ ơn đấng sinh thành. Bây giờ thứ hai là chúng ta tạ ơn mà đấng dưỡng dục mình.
So we be thankful to our creator. Now let us think of those that who raised us.
Người mẹ có dưỡng dục mình không?
Did our mother raise us?
Có không?
Yes, no.
Tại sao mà đôi khi một số người, đôi khi mình thấy mẹ mình có thể không có dịp cơ hội học cao. Chúng ta có thể có những lời chê cười.
Some of us or some people or sometimes people look at their mother and said my mom she didn't have enough education, then we laugh.
Đôi khi người mẹ bước qua Mỹ sau này không có nói tiếng Anh rành, đôi khi đứa bé nó ngại giới thiệu mẹ mình chung với những người mẹ khác.
Sometimes the child had her mother, maybe his mother came to America late, she couldn't speak English and the child may be embarrassed to show her to his friends. Did it ever happen?
Có một lần tôi thấy một đứa đứa con trai nó nói là ba ơi, ba chở con tới trường nhưng mà ba đừng đậu gần trường, để xa xa rồi con đi bộ vô thôi.
There was a boy, he say, "Dad, when you take me to school, park, stop further so I will walk to school."
Tại vì không muốn thấy cha của mình có chiếc xe cũ.
I don't want my friend to see the old car you drive.
Quý vị biết những cái lời đang tiếng nói quý vị biết làm cho người mẹ, người cha buồn như thế nào.
You know those words hurt your parents.
Tất cả đồng tiền các bạn đã dành để nuôi dưỡng con của mình.
Many parents are that their goal. They work hard to save to raise a kid.
Có biết bao giờ mà bước chân qua nước Mỹ này, tất cả những gì mà cha mẹ có muốn dành để nuôi cho con trưởng thành.
Many parents, especially in America, and especially immigrant, they came over everything, all the every penny they want, they save it for their children.
Không dám mua một áo mới để dành tiền cho mua con mình chuẩn bị vô học.
They didn't dare to spend anything on themselves. They just want to save so that they can send their children to have a good education.
Không mua những cái thức ăn ngon lành nhưng mà mua những thức ăn để gói ghém để cho con chúng ta đi học, để cho nó thấy, để bạn bè thấy rằng con mình có những thức ăn ngon.
Parents, there are parents that didn't dare to eat fancy food themselves, but make sure they buy the best food so that their children packed it to school and won't be embarrassed with their friends.
Tôi thấy nhiều trẻ đi tới trường so sánh với bạn bè và về nhà than về với cha mẹ, tại sao không cho con mua cái áo cái hiệu này hiệu nọ.
There are children that came to school and come home complain, I don't get the same clothes as all the kids in school.
Họ đâu có biết là cha mẹ của người kia là bác sĩ, luật sư. Mà khi mà cha mẹ của chúng ta bước vào nước Mỹ này, có thể làm bằng tay chân kiếm 5 đồng 7 cọc.
I can imagine just like my parents, they came to this country. They were newcomer, they were immigrant, they were earning minimum wage.
Và Chúa đã dạy chúng ta rằng một điều này ở đây trong Châm ngôn đoạn 1 câu số 8.
I want to share with you in the book in Proverbs.
Châm ngôn đoạn 1 câu số 8 nói rằng là: Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, chớ bỏ phép tắc của mẹ con.
Right in the beginning of the book of Proverbs, chapter 1, verse 8.
Hãy chớ bỏ phép tắc của mẹ con, quý vị biết không? Đó là cái lời đó Chúa nhắc nhở chúng ta. Có nghĩa là người mẹ có sự khôn ngoan đó, nó dạy cho con cái. Hãy nhớ phép tắc của mẹ con đã dạy cho mình.
My son, hear the instruction of your father and do not forsake the law of your mother.
Cho nên đừng có nghĩ rằng là mẹ mình không biết, qua nước Mỹ này có thể không biết, không, mẹ chúng ta biết nhiều lắm.
Young children, don't think that your mom, because she's a strange, a newcomer in America, that she doesn't know anything. She knows a lot.
Mẹ đã trải qua biết bao nhiêu kinh nghiệm ở đời.
She has gone through much through her life to be
chúng
what she is.
Chúng ta sinh ra
now.
Chúng ta nằm ở dưới nuôi dưỡng của cha mẹ, nhưng mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết hết, đâu sao được.
I've seen so many children being born when they were born under the care of who took care of them, raised them, yet they think they know more than their parents.
Cho nên thương bà chị em, cái nuôi dưỡng cha mẹ rất nhiều, không phải chỉ khi mà chúng ta còn ở trong nhà, nhưng mà còn tương lai nữa chúng ta
our
vẫn còn
nghe. Our parents never stop raise us, never stop nurture us, even when we are still at home or even when we already move out.
Đôi khi chúng ta nói con không muốn nghe mẹ dạy nữa.
There are times we say, Mom, I don't want to hear you say anymore.
Có bao giờ nghe câu đó không?
Anybody heard that? Any mother heard that?
Mẹ ngoảnh đi con dạy, mẹ ngoảnh lại con khôn.
A Vietnamese saying they have. When the mother turned her face away, the child become a foolish. When the mother turn and look at her child, the child is a smart.
Cho nên chúng ta muốn khôn ngoan là cần những lời phép tắc của mẹ dạy.
It means that we want to be wise, we need the words from our for being raised, being nurtured, being taught by our mother.
Bất cứ tuổi chúng ta ở tuổi nào đi nữa.
No matter what, how old we are.
Mẹ của chúng ta vẫn còn dạy được chúng ta.
Our mother still can teach us.
Quý vị đồng ý không?
Do you agree?
Những phép tắc rất quan trọng, thưa bà chị em. Cho nên điều thứ ba tôi nói về vấn đề Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời, sao Đức Chúa Trời có nuôi dưỡng chúng ta không?
So how about God? Does God raise us? Does God nurture us?
Hay là theo cái tin tưởng người ta nói là Big Bang Theory là sao? Là Chúa dựng nên chúng ta, Chúa đẩy ở đó, rồi muốn sao sao cũng được hết.
Or do we think that, oh yeah, God created me and that's it, he leave me alone and I'm on my own.
Chúa nuôi dưỡng chúng ta, Chúa để ý chúng ta từng giây từng phút thương bà chị em.
God watch over us on every single moment of our life.
Chúa cho chúng ta đủ dinh dưỡng để sống.
He give us nutrition, enough food to
không khí
to
để thở.
He give us air.
Đôi khi chúng ta nghĩ rằng ô không khí tự nhiên có hay là rau cải tự nhiên có không?
It's
nếu
so
không có
easy.
Nắng mưa làm sao mà có rau cải?
It's so easy to think that oh, I don't care about air, I don't care about fruit, vegetable, food. God give us all of that.
Và quan trọng hơn hết khi mà chúng ta bị cám dỗ, Chúa đang sai thiên sứ kêu chúng ta trở lại.
And my friends, it's even more important the moment you are being tempted, God has sent his angel.
Chúa che chở chúng ta mà đôi khi chúng ta không biết.
God protects us even though we don't realize that.
Chúng ta lái xe cẩu thả, Chúa đang gìn giữ mình mà mình không để ý.
Even when you are driving carelessly on the freeway, God is watching over you.
Từ công việc làm chúng ta được có ngày hôm nay cũng nhờ Chúa.
In your job, in anything that you do.
Từ sức khỏe chúng ta có hàng ngày cũng nhờ Chúa ban phước.
Even the health that you enjoy that you have, God bless
you. Cho nên đừng bao giờ nói rằng là Chúa không bao giờ dưỡng dục chúng ta.
So don't say that God don't raise me, God don't nurture me.
Nhưng quý vị nói với người mẹ buồn như thế nào? Mà quý vị nói với Chúa như câu đó, Chúa buồn như thế nào?
How much that you tell your mom that, mom, you didn't even raise me. How much hurtful that is, the same way if we think that way about God.
Cho nên chúng ta là những người có đạo. Chúng
we
ta biết rằng
all Christian.
Là chúng ta thương mẹ của mình.
We know that we love our mother.
Vì chúng ta thấy được. Nhưng mà chúng ta càng phải thương Chúa đấng mà chúng ta không thấy.
Because we see our mother. We love our mother, but we also remember we need to love God even though we don't see him.
Cho nên nếu mà chúng ta mà có những lời anh tiếng nói cùng với mẹ của mình, người đời thấy nó rằng làm sao anh có thể nói những câu đó cùng với mẹ mình, một người có Chúa.
So when we are not treating our mother right, when we say cross word to our mother, people will watch and say, that person, does he or does she have God? How could he or she talk that way?
Cho nên
about
chúng ta
with his
hãy cẩn
mother.
Thận lời nói của chúng ta.
So we need to be careful on
ngày
the
xưa đó
we
ở trong
say.
Cổ nói rằng những lời mà chúng ta phỉ báng mẹ của mình là bị gì? Bị xử tử.
In the old days, the law that say if you say harsh word that you curse at your mother, you are commit to be stoned to death.
Mà thưa bà chị em, có luật đó quý vị cũng còn ngày hôm nay không?
That law, they don't keep it nowadays, but what do you think?
Thưa ông bà chị em, đôi khi có những luật nơi nặng để chúng ta giữ phép tắc. Nếu không là chúng ta sẽ không bao giờ trọng ai hết.
Just because that law is not practiced nowadays, that doesn't mean that we should, a child should say harsh words or curse his mom.
Điều thứ ba là khi mà chúng ta rời khỏi gia đình của mẹ mình.
And then next, when we move out, we grow up and we move out.
Nhiều
from
người sai lầm nghĩ
home.
Rằng lúc đó là tôi khỏi dưới sự phép tắc dạy dỗ của mẹ của
and
mình.
And then there are people say, "Hey, now I'm free. I'm not have to be under any teaching or law of my parents."
Hay là lúc đó đó người mẹ mình không còn quan tâm với mình nữa.
Oh, my mom don't care about me anymore.
Có phải không?
Is that true?
Tôi nghĩ khi mà chúng ta xa nhà chừng nào, người mẹ còn lo lắng chừng đó.
I believe that the further we are living far from our mother, the more she thinks about us.
Tôi nghĩ ngày xưa khi mà tôi còn ở dưới ở trong nhà đó, dưới ngôi nhà của mẹ tôi thì mẹ tôi không lo bằng mà khi rời khỏi mẹ còn lo hơn nữa.
I think when I was young and still living at home, my mother probably were not so much worry about me until the day I move out. She probably really, really worry about me.
Tại vì khi mà con mình về trễ đó, là mình còn có tìm cách mẹ đi kêu gọi là con mình về. Nhưng mà khi rồi rời khỏi nhà rồi, không biết chừng nào nó về hay là không, nó không biết nó có như thế nào.
Because when you live at home, when the child live at home, the mother know when he or she come home. They could be come home late, but she can call, she can look for her child. But once they live far away, the mother doesn't know.
Người mẹ muốn thấy con mình hạnh phúc.
Our mother want to see their children
người
happy.
Người mẹ muốn thấy con của mình sống làm sao đạo đức.
Our mothers want to see their children become good people.
Người mẹ thấy muốn con mình nên người.
Want to see them to be respectable people.
Ao ước điều đó thưa bà chị em.
That's the dream of other mother.
Khi mà một người con của mình trai hay gái quen một người nào đó, người mẹ lo lắng lắm, quý vị có biết không?
And we know, I know that all the mother when our child start dating, they are worried.
Mà quý vị biết người mẹ không dám bóc telephone mà gọi con mình.
But I, most mother probably didn't dare to say anything.
Biết sao con mình nói, thôi con không muốn nghe nữa.
Because they know if they start talking about their children, boyfriend, girlfriend or date, the children say, I don't want to hear about that.
Con thương người này đâu có sao đâu, cái này là quyết định của đời sống của con
that's
cưới,
my life, children
đâu
say.
Cưới đâu.
I'm going to marry him, I'm marry her, not you.
Cho nên chỉ có một điều á, người mẹ có thể làm được, quý vị biết điều không? Cầu nguyện.
So you know, young people, the only thing your mother can do, she would not interfere, but she can only pray.
Cho nên càng xa nhà chừng nào, quý vị biết là người mẹ cầu nguyện còn nhiều hơn chừng ấy.
So the farther you live from your mother, the more she
để chúng ta chọn một người đúng, để chúng ta sống một đời sống đạo đức theo Chúa.
So that you can choose and meet the right person and that you continue to live the way God wants you.
Cho nên đó là cái lòng yêu thương của người mẹ lúc nào muốn thấy con được hạnh phúc.
That is the love of the mother always want to see her child.
Mà điều quan trọng là muốn con mình được sự sống đời đời theo Chúa.
And more than anything, your mother want you to have an everlasting life in God.
Cho nên Chúa nói rằng Chúa sẽ chăm nom chúng ta cho tới khi suốt cuộc đời. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu số 20 nói rằng, quý vị biết không, cuối cuộc đời của Đức Giê-xu ở trên trần gian này, Chúa đã hứa rằng là ta sẽ ở cùng với các ngươi cho đến gì? Cho đến tận thế.
And just the same way that God wants our life to be having the forever lasting life in His, in Chúa, Him, Chúa. That God say on Matthew, before Jesus was leaving His disciple, He say, on Matthew 28:20, Jesus said, "Lo, I am with you always to the end of the world."
Chúa muốn đi cùng với chúng ta cho thế kỷ cùng trái đất.
God wants to be with us until the end
of
this world.
Có nghĩa rằng Chúa muốn đi cùng chúng ta mãi mãi.
Because He wants to be with us always.
Cho nên lúc nào Chúa cũng tìm cách là đưa chúng ta trở về cùng với Ngài.
That's why God only want to guide us back to His home.
Chúng ta càng xa Chúa chừng nào thì Chúa phải làm việc đắc lực để đưa chúng ta trở
lại. The further we drift away, the harder God want to bring us back.
Chúa kêu chúng ta không nghe thì Chúa sai người khác đến kêu chúng ta trở lại, quý vị biết không?
Maybe His call we don't hear, He will send people, messengers come to call us.
Có bao giờ cha mẹ nào muốn con mình về nhà nhưng mà không dám gọi, nhưng mà gọi bạn của nó kêu nó về nó
has
nghe.
It ever happened that the mom want to call her child home but didn't dare to call him or her directly, so she asked the friend to call them?
Đôi khi chúng ta nói con không nghe nhưng bạn nó nghe.
Because mother, parents think, oh, maybe when I tell them they don't listen, but I have their friends.
Đôi khi
tell
Chúa
them,
kêu chúng
listen.
Ta trở về nhà Chúa, chúng ta không nghe, nhưng mà Chúa sai những người khác có
sometimes
thể chúng ta trở
God
về.
May not call us, but we don't want to listen. God send His messenger, other people, to talk to us.
Cho nên điều tôi muốn chấm dứt là quý vị cần phải biết là người mẹ hy sinh rất nhiều.
What I want to conclude in this message is that I want you to know your being a mother, the mother sacrifice a lot.
Thứ nhất là chúng ta, nếu khi mà chúng ta hiểu được người mẹ sanh chúng ta ra, người mẹ phải chịu khổ như thế nào, chúng ta mới quý mến.
We know that it's not just through childbirth, but through raising us, going through many, many things in life.
Khi mà chúng ta thấy người mẹ dưỡng dục chúng ta, thì chúng ta mới tạ ơn mẹ mình rất nhiều những cái lời phép tắc ấy.
When we understand, when we realize how much work your mother have done, we know the love she has for us.
Và điều thứ ba, khi mà chúng ta biết người mẹ mình lúc nào ao ước được chúng ta được hạnh phúc, thì chúng ta mới quý mến người mẹ mình, thương xót mình.
And we know that our mother wants us to be happy, wants the best for us, and we understand why she tells us this, why she teaches us that.
Một câu chuyện mới đăng lên tờ báo New York Post.
There was a story just published in the New York Post.
Một người mẹ tên là Elizabeth Joyce.
There was a mother. Her name is Elizabeth Joyce.
Khi mà lập gia đình, chung với ông chồng tên là Max.
So she married to a husband, a man. His name is Max.
Trong vài năm trước, cô đã bị ung thư và được chữa trị.
So a few years before Elizabeth got cancer and been cured.
Bác sĩ nói rằng cô sẽ không có thể có con được nữa.
However, the doctor told her that you will not be able to bear a child.
Nhưng mà một ngày nào nó cô đã khám phá của cô thầy.
But then one day she realized that she's pregnant.
Cô và ông chồng cô rất vui mừng vô cùng.
It's a happy news.
Và khi mà đi đến bác sĩ đã xem xét bào thai thì thấy nó phát triển rất tốt đẹp.
So they went to see the doctor and the doctor examined and he say the baby is doing fine, the fetus is doing fine.
Tới tháng thứ tư, tháng thứ năm thì bác sĩ khám phá ra ung thư nó phát triển lại.
However, when it comes to about the fifth month of the pregnancy, the doctor realized that cancer is start appearing.
Thì ung thư nó nằm ngay chỗ ở bên một cái lá phổi.
The cancer is now near one of the lung.
Và càng ngày phát triển.
And it is developing.
Và nói rằng cô bây giờ cô phải quyết định.
So the doctor told Elizabeth, you have to make a decision, make a choice.
Bây giờ quyết định là muốn chữa trị cái ung thư này thì phải phá thai.
In order to cure this cancer being treated, you need to have an abortion.
Cô đã suy nghĩ một vài phút thì cô nói tôi đã quyết định là tôi muốn giữ đứa con.
And she thought and thought about it and then she told the doctor I want to keep the baby.
Cô nói rằng sợ rằng sau này không có dịp mà có con.
Because I'm afraid that later I may not be able to get pregnant ever again.
Cho nên cô đã quyết định là không có chữa trị ung thư của cô nhưng mà muốn cái bào thai càng ngày được phát triển.
So she made the decision that no treatment for cancer at the moment and let the pregnancy, let the baby grow.
Vài tháng sau thì sanh ra đứa con.
So come the time of childbirth.
Thì đứa con nó rất sanh ra một bình thường rất tốt đẹp.
The baby is fine.
Nhưng mà sanh ra thì khám phá ra ung thư của cô nó đã lan tràn tới gan và thận của cô.
But then she, when that day came, they realized she realized that the cancer had spread all over her vital organs.
Rồi lúc đó bác sĩ nói hết còn cứu được rồi.
Doctor said you cannot be saved anymore.
Cô đã phải nằm trong bệnh viện.
She was hospitalized.
Ông chồng Max và bồng đứa con đã vô thăm cô.
So Max, the husband, brought the baby in to visit Elizabeth.
Và càng ngày cô yếu dần.
She got weaker and weaker.
Cho tới ngày 9 tại tháng 3 năm 2004, cô đã nằm trên giường bệnh và đã chết.
2004.
2014.
On a month ago in March, she passed away.
Tờ báo nó đăng ở trên nói rằng là người mẹ quyết định một là sống hay là để con cô sống.
So the story of the newspaper, they say the mother make a decision either she live or her child live.
Quý vị biết tôi đọc qua câu chuyện nó cảm động vô cùng.
I read that story and I felt very sad.
Cô phải đi đến một cái quyết định là bây giờ cô sống hay để con cô sống.
She had make a choice either the child would live or she live.
Quý vị, Đức Giêsu cũng qua tình trạng giống như thế.
Jesus make the same decision.
Khi mà Chúa Giêsu trong vườn Gethsemane nói rằng mình quyết định mình sống hay là con cái của Ngài là chúng ta sống.
In the garden of Gethsemane, Jesus have the choice, should he live or should he
không có đường
nào children live.
Không có quyết định nào khác hơn cả.
That's the only two options he had.
Cho nên Chúa Giêsu 2000 năm trước đã chết trên đồi Golgotha.
2000 years Jesus died at Calvary.
Và người cha của mình là Đức Chúa Trời đã thấy điều ấy.
Our Father in heaven watched and saw his son Jesus
died. Vô cùng.
It's the pain that God,
giống như là anh
the
Mac
Father,
này,
endure.
Giống như anh Mac cầm bàn tay của người vợ mình là Elizabeth chết ở đó và một tay kia ôm bồng đứa con.
Just like Mac's one hand holding the child and one hand holding the hand of the dying wife.
Đức Chúa Trời cũng như thế, một tay là cầm Đức Giêsu con của mình chết, một tay kia ôm bồng chúng ta.
Just the same way as God our Father, one hand he watched Jesus die and one hand he's holding, covering all of us.
Quý vị có hiểu tình yêu thương của Đức Chúa Trời như thế nào không?
Can you imagine the love? Can you understand the love that God has for us?
Làm sao chúng ta nói chúng ta không tin Chúa?
How can we say that we don't believe there is God?
Chúa sẵn sàng để cho con của mình chết để cứu chúng ta đây.
How can we say that we don't believe that God sacrificed his own son to save us?
Mỗi lần quý vị nghe là câu chuyện của Elizabeth này, thì quý vị hãy nhớ đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
When you think of the story of Elizabeth, think of the story of how the love God has for us.
Người mẹ chúng ta hy sinh rất nhiều.
Our mother sacrificed a lot.
Có thể hy sinh tất cả.
Our mother may sacrifice all for us.
Đừng để một ngày này trải qua mà chúng ta quên nói rằng chúng ta thương mẹ.
Don't let a day pass by without us telling our mother that we appreciate her and that we love her.
Cho nên cũng như thế, đừng bao giờ để ngày này trôi qua mà chúng ta không nói lần chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời.
And in the same way, don't let a day pass by without telling God that we love him.
Chúa thương chúng ta lắm.
God loves us so much.
Tôi nói Chúa ban cho chúng ta một người mẹ.
That's why God gives us a mother.
Cầu Chúa ban phước cho anh.
May God bless you.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.